Người sơ học chúng ta công phu ở chỗ nào? Là không khởi tham sân si. Thực sự có phân biệt, có chấp trước. Phân biệt chấp trước không dễ đoạn, không phải là một chuyện dễ dàng. Trước tiên là đừng để phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng. Không có tham sân si, trước tiên là phải thực hiện cái bước này. Bạn vẫn còn bị nhiễm nhưng không quá nghiêm trọng. Thành tựu của sự công phu cũng được khảo nghiệm ở tại chỗ này. Thí dụ như thuận cảnh, thuận cảnh thì sẽ dễ sanh tâm tham ái. Nghịch cảnh thì dễ sanh tâm sân nhuế. Chúng ta làm sao để giảm bớt tâm tham ái và sân nhuế? Có thể mỗi năm mỗi nhẹ đi, mỗi năm mỗi nhạt hơn, thì công phu của chúng ta mới có tiến bộ. Đây chính là cảnh giới tốt. Nếu như mỗi ngày chúng ta đang niệm Phật tụng kinh, đang trong thời khóa công phu, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh thì tâm ưa thích của chúng ta không giảm đi, nghịch cảnh thì tâm sân nhuế của chúng ta không giảm đi, thì ta chẳng có một chút công phu gì. Không phải nói mà mỗi ngày tụng bao nhiêu bộ kinh, dập đầu bao nhiêu cái, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu đều không tính. Tổ sư Đại Đức nói rất rõ ràng, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn. Không phải nói bạn niệm Phật là nhiều hay ít, không phải nói bạn dập đầu bao nhiêu cái, bạn làm bao nhiêu việc tốt, không phải như vậy. Là do bạn công phu sâu hay cạn. Công phu sâu hay cạn là gì? Công phu cạn chính là nói phiền não của bạn mỗi ngày mỗi giảm, mỗi năm mỗi giảm đi, mỗi ngày mỗi nhẹ đi. Đây là công phu. Thuận cảnh cũng không còn ham thích, nghịch cảnh cũng không còn sân nhuế. Cho nên mỗi ngày đều phải khảo nghiệm bản thân mình. Giống như học sinh đi học vậy, thầy giáo mỗi ngày đều kiểm tra bài. Mỗi ngày bạn phải vượt qua, có thể mỗi ngày đều nộp giấy trắng. Thí dụ như trong lúc bạn ăn, thức ăn ngon, có phải là bạn sẽ thích ăn nhiều hơn mấy bát không? Mà vẫn còn ý niệm như vậy, cái ý niệm này thì không được, là chưa vượt qua, chưa đặt yêu cầu. Làm sao trong việc ăn uống hàng ngày dần dần để nó trở thành bình thường. Món ăn ngon thì chỉ ăn một chút, món ăn không ngon thì cũng là ăn một chút. Từ chỗ này mà bắt đầu sự công phu. Công phu được sâu rồi, có thể chuyển hết thảy, tất cả gì, năm vị, năm vị có thể chuyển thành một vị, nhìn thì công phu cao. Một vị là pháp vị, một vị là bình đẳng vị. Ở trong bình đẳng vị có chua ngọt đắng cay mặn hay không? Có. Tại vì sao gọi là bình đẳng? Bạn đối với chua ngọt đắng cay mặn đều không có sự ưa thích, đều không có sự ưa thích. Vị nào cũng được, không có vị nào mà không được. Ngọt thì có cái hay của ngọt, cay thì có cái hay của cay, đều là bình đẳng. Đó chính là một vị. Không phải là trong một vị thì không có chua ngọt đắng cay mặn. Không phải như vậy. Không phải là trộn năm vị lại thành một vị. Vậy thì bạn sai rồi. Vậy là bạn không đúng. Chính là dùng tâm bình đẳng mà đối với năm vị. Tâm là bình đẳng rồi thì cảnh giới bên ngoài là bình đẳng. Đạo lý là như vậy. Đó là tất cả các pháp, không có pháp nào mà không bình đẳng. Mắt thấy sắc, sắc bình đẳng. Ta nghe tiếng, tiếng bình đẳng. Lưỡi nếm vị, vị bình đẳng. Đây là chúng ta tu bình đẳng. Bình đẳng thì không có cao thấp, thanh tịnh thì không có ô nhiễm, không nhiễm một trần. Sự thật là không có cao thấp. Điều này nếu triển khai ra, ngày nay chúng ta nói là đối với tất cả mọi người, Tất cả những người này là nam nữ già trẻ. Ở trong đây còn có người thiện người ác, đều là bình đẳng. Triển khai thêm nữa là sáu cõi: ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, chư thiên cũng bình đẳng. Cho nên bạn phải biết, ở trên kinh Phật thường nói sanh Phật bình đẳng. Cảnh giới này cao là Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Giác ngộ điều gì? Giác ngộ là Phật cùng tất cả chúng sanh là bình đẳng, Phật cùng giới súc sanh là bình đẳng, Phật cùng với địa ngục là bình đẳng. Không có cái nào mà không bình đẳng. Vì sao vậy? Hết thảy tất cả vật chất, bản thể của vật chất là pháp tánh. Vật chất gọi là pháp tướng. Pháp tướng từ đâu mà có? Là do pháp tánh biến thành. Pháp tánh là bình đẳng. Hết thảy các hiện tượng, đâu có cái đạo lý không bình đẳng chứ. Đây là nói trên lý. Cho nên không bình đẳng, không bình đẳng là do chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không bình đẳng. Những điều này sau khi khởi lên thì không bình đẳng, lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ bình đẳng. Cho nên lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật. Khi vừa lìa bỏ thì liền thành Phật. Trong tông môn nói rất hay: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh chính là hết thảy tất cả tướng bạn thấy được tánh, vốn dĩ đều là pháp tánh. Ngoài pháp tánh ra, không có một vật nào có thể đạt được. Pháp tánh là bất sanh bất diệt. Pháp tánh là không đến không đi, không nhơ không sạch, không một không khác. Ở trong Trung Quán Luận nói tám cái không đều là miêu tả pháp tánh. Tướng sở hiện của pháp tánh cũng là như vậy. Cho nên lúc này mới thực sự khế nhập được tiêu chuẩn của thanh tịnh bình đẳng. Cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của Phật. Cho nên họ đạt được cái tiêu chuẩn này thì gọi là Phật. Trong tông môn thì nó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật này thì Đại sư Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật. Nghe nói lục tức Phật, phần chứng tức Phật. Phần chứng tức Phật là thật chứ không phải là giả.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.